ai giữ điều dân thầy, người ấy là kẻ yêu thầy. Ai yêu mến thầy sẽ được cha thầy yêu mến. Ai yêu mến thầy, thầy sẽ yêu mến người ấy, và thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Chúa luôn ở với ta để ban ơn bình an. Ai yêu mến người thì hãy tuân giữ lời người. Chúa luôn ở với ta để ta được vui mừng. Ai tuân giữ lời người, người sẽ luôn ở bên. Ai hết lòng yêu thầy thì sẽ hằng lắng nghe thầy. Ai thương mến thầy sẽ được cha thầy thương mến. Cha sai thánh thần từ xuống cùng những người ấy để dạy rõ muôn điều hay cho người ấy. Chúa luôn ở với ta để ban ơn bình an. Ai yêu mến người thì hãy tuân giữ lời người. Chúa luôn ở với ta để ta được vui mừng. Ai tuân giữ lời người, người sẽ luôn ở bên. Yêu Chúa là trung thành cùng với đường lối của người. Ai yêu Chúa nhiều sống lời Chúa đã giao huấn. Ai yêu Chúa nhiều thì Chúa yêu mến người ấy, và người sẽ ban bình an cho người ấy. Chúa luôn ở với ta để ban ơn bình an. Ai yêu mến người thì hãy tuân giữ lời người. Chúa luôn ở với ta để ta được vui mừng. Ai tuân giữ lời người, người sẽ luôn ở bên. Ai giữ lời Chúa dạy, người ấy là kẻ trung thành. Trong ơn nghĩa người, tâm hồn luôn được bình an. Ai yêu mến người thì hãy yêu mến người khác, và Đức Chúa luôn ở bên những người ấy. Chúa luôn ở với ta để ban ơn bình an. Ai yêu mến người thì hãy tuân giữ lời người. Chúa luôn ở với ta để ta được vui mừng. Ai tuân giữ lời người, người sẽ luôn ở bên. Chúa luôn ở với ta để ban ơn bình an. Ai yêu mến người thì hãy tuân giữ lời người. Chúa luôn ở với ta để ta được vui mừng. Ai tuân giữ lời người, người sẽ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta đã đến Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Đúng là thứ năm tới là 40 ngày sau khi Chúa sống lại, là ngày lên trời, mừng vào ngày thứ năm là vừa tròn 40 ngày. Nhưng vì ở Việt Nam, ngày thứ năm, ngày lễ trọng, lễ buộc, anh chị em vẫn phải đi làm. Vì đất nước của chúng ta không phải là đất nước Công giáo như là Âu Châu hoặc những nước Công giáo. Những nước Công giáo thì ngày thứ năm lễ Chúa Giêsu lên trời, lễ trọng, người ta nghỉ việc, đặt mừng kính trọng thể vào đúng ngày đó, 40 ngày sau. Còn ở Việt Nam mình và nhiều nước khác thì vẫn là đi làm, cho nên giáo hội dời kính trọng thể vào Chủ nhật tới là Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Giêsu lên trời. Rồi sau đó là Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa Phục sinh. Vì mừng vào thứ năm thì mới đúng là sau khi Chúa Giêsu lên trời rồi thì 10 ngày sau Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mà vì hoàn cảnh mỗi nước có những cái lý do khác nhau để dời kính trọng thể vào ngày Chủ nhật tới. Sắp kết thúc mùa Phục sinh, mỗi người tự hỏi hôm nay, còn 2 tuần lễ nữa thôi, tôi đã làm gì để phục sinh?
Lòng thương xót.
Đó là câu hỏi. Tôi đã làm gì để phục sinh lòng thương xót? Phục sinh lòng thương xót ở nơi chính tôi. Lòng thương xót ở nơi tôi còn hay hết? Còn như thế nào? Hơn 10 năm đi loan truyền lòng thương xót, bản thân tôi cảm nhận được cũng có lúc thì lòng thương xót trồi lên, cũng lúc trụt xuống. Thường thì chúng ta thấy khi mình thành công, thường thì chúng ta thấy khi mà mọi sự nó như mình dự định, mong ước, thì lòng thương xót mạnh lắm, phấn khởi. Nhưng mà lúc gặp gió, bão, rồi thì sấm sét, bao nhiêu là biến cố dồn dập, nhất là kẻ thù chống phá. Satan mượn bàn tay con người để mà cản phá công cuộc này. Chúng ta thấy lòng thương xót dường như là bị tắt ngúm. Có những người không dám nói về lòng Chúa thương xót. Có những người ngại nói về lòng Chúa thương xót. Có những người không muốn đụng chạm gì đến lòng Chúa thương xót. Thậm chí là bức tượng không dám dựng, tấm hình không dám treo, và kinh cũng không dám đọc. Đó là thực tế. Bản thân tôi cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được điều đó, cho nên càng cảm nhận như vậy thì mình càng phải phục sinh
lòng thương xót.
Người ta càng sợ, người ta càng né, càng tránh thì mình càng phải phục sinh
lòng thương xót.
Người ta càng chê, càng trách, càng lên án bao nhiêu thì mình càng phải can đảm mạnh dạn để phục sinh
lòng thương xót.
Mới nói 3 câu đã hết hơi rồi chứ đừng nói làm được cái gì lớn hơn. anh kia ngồi thì đã hết hơi thở hắt ra rồi thế kia. Làm cái gì như thế? Có những người không dám nói đến chữ lòng thương xót. Nói lòng ơi, đây là vấn đề tế nhị. Cái gì mà tế nhị? Còn phức tạp, cái gì mà phức tạp? Lòng thương xót Chúa bảo là tế nhị và phức tạp là sao? Là sao thưa anh chị em? Lòng Chúa thương xót có phải là cái gì cấm kỵ không? Ấy thế nhưng mà ít ai dám đụng tới. À, lạ thế. Không biết là không dám đụng tới, hay là không muốn đụng tới, hoặc là không thèm, hay là không dám đụng tới. Tôi ngồi tôi suy nghĩ. Suy nghĩ từ chính bản thân mình. Có lúc mình không dám đụng đến thật. Có một cái gì đó linh thiêng vô cùng. Chớ dại mà đụng nha. Đừng có tưởng. Đụng có nghĩa là phá đấy. Đụng là đục, là đập, là dẹp. Đừng đụng đến theo kiểu đó. Nguyên bức tượng, nguyên cây thánh giá mà bao nhiêu người muốn hạ xuống còn hạ không nổi mà. Cuối cùng phải lấy bạt hoặc lấy tường xây che đi. Không dám đụng, đụng không được ấy. Đâu dễ hạ đâu. Lên là té mà chết lăn nó luôn cũng có. Không có giận được. Lòng Chúa thương xót mà. Một lãnh vực thiêng liêng. Còn chúng ta là trần thế. Giữa thiêng và tục làm sao mà có chuyện dung hợp được với nhau. Cho nên chúng ta thấy có sự thiêng liêng, có cái gì tâm linh mà các tôn giáo đều có cái đó. Cho nên người ta làm gì thì làm, nhưng mà đụng đến tôn giáo, đụng đến tâm linh ai cũng phải chồn tay lại, trùng tay lại. Không dám hinh hoang đâu. Lịch sử đã chứng minh bao nhiêu bạo Chúa, bao nhiêu người kiêu căng, bao nhiêu người chống đạo, bao nhiêu người chửi Chúa, vân vân, đều có kết quả không tốt đâu. Cứ đọc lịch sử đi sẽ thấy. Và nhìn những người xung quanh sẽ thấy. Cho nên phục sinh lòng thương xót là những ai mà không dám đụng đến là hiểu theo nghĩa như vậy đấy. Phải hiểu theo nghĩa như vậy. Một cái gì thiêng thánh lắm. Một gì thiêng thánh lắm. Một Thiên Chúa rất gần gũi với con người. Nhưng không phải là mình gọi là gì cá đối bằng đầu. Không được phép. Một Thiên Chúa yêu thương con người. Nhưng mà không phải chuyện là yêu chó liếm mặt được. Chó vẫn là chó, người vẫn là người. Không thể nào dù có thương chó mấy, ôm nó mà có ngủ với nó, ăn cũng cùng bàn với nó đi nữa rồi đi. Tắm cũng phải tắm cho chó đủ mọi thứ chuyện. Nhưng chó vẫn là chó, người vẫn là người. Chúng ta cũng vậy, là phàm nhân. Cho nên trước một Thiên Chúa uy linh, thánh thiện, đầy quyền năng thì vẫn phải giữ sự cung kính, kính trọng lòng Chúa thương xót. Đừng có nhờn mặt, đừng có giỡn mặt đâu. Có thể đả phá tôi thì được. Cá nhân tôi muốn đả phá gì đả phá. Cá nhân anh muốn đả phá gì đả phá. Cái đứa đó bảo muốn chửi tôi thì chửi, nhưng mà không được chửi bố tôi anh. Phải không? Được, tôi làm gì anh cứ chửi tôi, anh đánh hay đập tôi cũng được. Nhưng mà không được đụng đến bố tôi, không được nói đụng đến bố tôi. Chứ không phải là anh ghét tôi rồi anh lôi cả bố mẹ tôi ra, anh chửi bố mẹ tôi, không có tội tình gì hết. Sai là tôi sai. Anh xử anh cứ xử. Nếu tôi sai anh cứ xử, tôi nhận. Mà anh tuyệt đối không được đụng đến bố mẹ tôi ạ. Phải không? Cũng thế. Anh có thể chửi tôi, có thể làm hành hạ tôi, muốn gì thì muốn, vì tôi cũng chẳng có cái gì để mà chống lại được hết. Và tôi cũng đáng tội thôi. Chúng ta chịu như thế này là đáng tội rồi. Nhưng không phải vì ghét tôi mà ghét lòng Chúa thương xót thì không được. Vì chống tôi mà chống lòng Chúa thương xót cũng không thể được. Đâu thể ghét Trần Đình Long mà ghét lòng Chúa thương xót được. Đâu thể ghét tôi rồi ghét bố tôi được. Bố tôi đâu có tội tình gì. Phải không? Cho nên là lòng Chúa thương xót là cái gì? Linh thiêng, thánh thiện, tối cao. Chứ không phải là một con người bình thường mà muốn xử sao thì xử, không có. Đấy, chúng ta thấy khi mà người ta hù dọa Chúa Giêsu, Chúa bảo nếu cần, nếu muốn tôi có thể sai muôn thiên binh trên trời xuống để cứu tôi được. Không, tôi không làm như thế. Vậy thì chúng ta đã đi được 6 tuần lễ với chủ đề phục sinh lòng Chúa thương xót và lòng thương xót phục sinh. Mỗi người ngồi suy nghĩ lại, tự hỏi lòng thương xót đã phục sinh ở trong tôi chưa? Nếu tôi đã từng đi, tôi đã từng biết, mà vì lý do gì đó tôi đã bỏ cuộc, vì lý do gì đó tôi đã không còn sốt sáng, vì lý do gì đó tôi đã lạnh nhạt, mà tệ hơn là quay lưng trở mặt với lòng Chúa thương xót, thì bây giờ tôi phải phục sinh lòng thương xót ở trong tôi trước. Làm cho lòng thương xót phục sinh ở trong tôi trước. Khi lòng thương xót phục sinh trong tôi rồi, khi tôi đã phục sinh lòng thương xót rồi, làm sao biết? Phải có dấu chỉ bên ngoài. Phục sinh có nghĩa là sống lại. Bây giờ một thằng đang nằm đó, bây giờ phục sinh, nó cứ nằm yên đó có gọi là phục sinh không? Là đồ chết bầm nhé, phục sinh gì? Nhưng mà, ủa, nó đây phải không? Đó, nó đó. Thế nó chết rồi mà, đó, bây giờ nó sống lại rồi đó. À, có phải anh không? Đúng không? Đúng không?
Đúng.
Đúng không?
Đúng.
Ồ, vậy nó đã phục sinh. Vậy thì mình phải phục sinh
lòng thương xót.
Ồ, bây giờ anh đi cầu nguyện lại rồi đấy cha. Giờ giáo xứ con bây giờ có lòng thương xót rồi đấy cha. Họ nói rất đơn giản thôi, đơn sơ, nó vắn tắt. Là giáo xứ con bây giờ có lòng thương xót rồi. Chúng nghe, giáo xứ con có việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi. Nhưng họ nói vắn gọn, bây giờ xứ con có lòng thương xót rồi cha. Ồ, hôm nay con vui quá, giáo xứ con có lòng thương xót. Tức là có cử hành đại lễ lòng Chúa thương xót, có trưng ảnh lòng Chúa thương xót, có lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Xong chưa?
Chưa.
Đó là mới một trong những biểu hiện phục sinh lòng Chúa thương xót. Sao rồi bây giờ, sao rồi? Bây giờ nhà con giờ đỡ rồi cha, anh hết uống rượu rồi. Giờ là anh ở nhà anh đọc kinh, anh giúp vợ giúp con rồi. Trước mỗi lần uống vô xong ngồi anh giảng đạo, mà giảng cái gì đâu không rồi cha. Rồi anh lè nhà anh nói mệt lắm. Bây giờ anh ấy, à, đấy mới là phục sinh lòng thương xót. Tức là anh đã được biến đổi con người rồi. Đã biết xót thương vợ, xót thương con, không còn quậy phá nữa rồi. Đó. Sao rồi? Cái công ty nó sao rồi? Nó khấn nhiều lắm. Thật ra công ty đã phục hồi, phục sinh rồi ra. Tưởng chết nhưng mà bây giờ nó vực lại rồi. Là phục sinh cái công ty. Tức là công ty đó hoạt động trở lại sau Covid. Nhiều công ty đã chết, bây giờ nhiều công ty đã phục sinh sau Covid, đã làm hoạt động trở lại. Thế còn tổng giám đốc sao, đại gia đó làm sao? Chưa thôi gì chứ. Sao vậy? Thì lúc mà Covid bị như vậy thì anh ta thất bại rồi, anh ta chạy đến. Anh cha có nhớ con dắt anh đến không? Bảo có. Hôm đó dắt 2-3 ông đến, ông nào cũng giám đốc với tổng giám đốc công ty gì đó đến này xin khấn. Anh khóc lóc rồi thảm thiết lắm. Tôi tặng cho người cuốn sách này. Sách này tôi nói về đọc đi, bảo tôi còn chưa hề biết chữ lòng thương xót, chưa nghe chứ đừng nói mà đọc. Đây thì phải đọc đi. Rồi tôi tặng cho cái máy đây. Về nghe tiếp đi. Sốt sáng lắm. Rồi giờ sao? Thì công ty phục sinh rồi. Thì ông lại bận quá, nhiều dự án quá, phải lo giao tiếp nhiều quá. Bây giờ lòng thương xót có phục sinh không?
Không,
tiêu rồi. Lòng thương xót lại tắt ngúm rồi. Có những người như vậy đấy, lúc cần chạy đến với lòng Chúa thương xót, lúc được đó là qua cầu rút ván. Còn chị ấy sao? Biệt ngon rồi cha. Giờ hết kênh kiệu rồi, xưa chảnh chọe lắm. Gớm, ta đây là phu nhân, ta đây là đại gia, ta đây ở đảo Kim Cương, ta đây có mấy biệt phủ, rồi nó cũng đầm với xòe, quốc cao gót, chúa tôi nó phục pha phục phịch. Giờ sao rồi? Giờ biết thế nào là lễ độ rồi cha. Chúa đánh cho te tua hết. Trước coi thường người khác lắm cha. Đi đâu lễ nhà thờ cứ vênh lên rước lễ, người ta cúi xuống thì bà lại cứ ngẩng lên thôi. Mình rước lễ xong thường người ta cúi xuống phải không? Còn nếu bà rước lễ xong đi lên thì bà cúi cúi. Mà rước lễ xong bà đi xuống mà đi lên thì người ta không nhìn thấy thì được cúi. Mà đi xuống thì bà lại ngẩng lên. Tôi không biết là người ta thấy Chúa ở trong bà hay không, hay chỉ thấy bà thôi. Thế thì bây giờ khá rồi cha. Hết kênh kiệu rồi. Bây giờ biết quỳ xuống giang tay, biết mặc quần áo như những người khác rồi. Không phải lúc nào cũng lè loẹt nữa. Và lúc nào cũng ra vẻ ta đây lắm. Ngày xưa ăn đâu muốn như chúng con thì có gì đâu. Nó cũng bán ghe trai như chúng con thì có gì đâu. Vậy mà lúc mà có tiền có của là do muốn là gì nhỉ? Do muốn là gì nhỉ? Gớm. Nước mắm là cái gì vậy? Gớm. Thấy mà khiếp. Đấy thì thưa anh chị em, bây giờ thì đã biết, biết đến lòng Chúa thương xót rồi. Biết đến lòng Chúa thương xót rồi. Lòng thương xót đã
phục sinh.
Và Chúa đã làm phục sinh.
Lòng thương xót
Chúa làm. Không ai làm được. Chỉ có Chúa mới làm thôi. Chúa ra tay mới trắng mắt ra, mới trợn mắt ra. Gọi là mới sáng mắt ra. Còn không cứ tưởng ta đây ngon lành lắm. Chúa làm, Chúa mới phục sinh lòng thương xót được. Chúa mới làm cho lòng thương xót phục sinh được. Chúng ta không thể làm được đâu. Chỉ biết khẩn nài Chúa, kêu cầu Chúa. Cho nên xem đến với tôi cũng nói biết bao nhiêu lần rồi. Mà vẫn cứ có những người cứ xuyên tạc. Tôi chữa lành, tôi không có chữa lành, Chúa chữa lành. Tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành, có. Cầu nguyện ai cấm? Cấm cầu nguyện thì không còn gì để nói. Vì Chúa nói hãy cầu nguyện. Nhớ không? Thức tỉnh và cầu nguyện luôn để khỏi sao trước cám dỗ. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở. Thì họ đến với tôi phục sinh lòng thương xót Chúa nơi họ bằng cách là nói họ xin đi. Mà muốn xin được thì phải tin. Tin là tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Là họ để cho mình, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để cho Chúa điều khiển, Chúa hướng dẫn mình. Đó, như vậy. Như vậy mới là người mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Lời của Chúa đó, lời Chúa nói là hãy xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở. Lời Chúa chứ lời của ai? Lời Chúa bảo là tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Lời Chúa bảo là tin thì sẽ được. Con tin thế nào con sẽ được như vậy, lòng tin của con cứu chữa con. Yêu mến Chúa thì giữ lấy lời Chúa. Giữ không phải là nắm. Anh cầm tiền, anh giữ tiền, rồi anh chết đói. Có được không? Những người chết đói trên đống gạo. Tại vì có gạo mà không biết ăn, vẫn chết đói. Có tiền mà không biết tiêu, cứ giữ khư khư, vẫn chết đói. Cha thằng kia nó giàu lắm nha, nó có nhiều tiền nhiều lắm mà nó khổ lắm nha. Nó không dám ăn tiêu gì cả. Nó là đại gia chứ nó chỉ có tiếng vậy thôi, chứ đâu có miếng đâu. Con mà không có tiếng mà lại có miếng. Miếng gì? Miếng khoai. À, ngon. Dẫu sao mình có khoai mình ăn, còn đại gia cái nó không dám tiêu cái gì. Nó giữ tiền mà nó chết đói, chết khát. Thì nếu chúng ta giữ lời Chúa phải là nắm lấy, giữ lấy. Nhưng mà đem ra thực hành, ta gọi là sống lời Chúa. Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy đem lời của Thầy ra mà thực hành. Con hãy sống lời của Thầy trong đời sống của con. Thì như thế Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Dưới lời Đức Giêsu thì Chúa Cha yêu mến ta. Đem lời Chúa ra mà thực hành mà sống thì Chúa Cha, Chúa Con đến ở với ta, ở lại với ta. Ở lại, có là bao lâu ta giữ lời Chúa thì Chúa vẫn ở với ta. Bao lâu ta đem lời Chúa ra thực hành thì Chúa vẫn ở với ta. Bao lâu ta đi loan báo cho mọi người về lòng Chúa thương xót thì Chúa vẫn xót thương ta. Hallelujah! Phục sinh,
lòng thương xót,
phục sinh. Phải làm cho lòng thương xót phục sinh, cho lời của Chúa được phục sinh, được sống ở trong ta. Cho nên mình giữ lấy cái bánh, con kia ăn đi, cho nó đói lắm cha. Đói thì bánh đó bảo nó ăn đi, nó cầm cái bánh phải không? Vâng, nó cầm cái bánh. Sao mà nó không ăn? Mà nó không dám ăn. Nó không dám ăn, nó không muốn ăn, nó không thèm ăn. Không dám ăn, không muốn ăn, không thèm ăn, không chịu ăn, thì nó vẫn đói. Lời Chúa đó, ta vẫn đọc, ta vẫn suy tôn, ta vẫn hát, vẫn đủ mọi thứ, nhưng vẫn cứ để ở đó thôi. Vẫn để đó thôi. Chia sẻ lời Chúa hay lắm, giảng lời Chúa hay lắm, cầu nguyện lời Chúa hay lắm, nhưng mà ra khỏi phòng, khóa cửa lại, Chúa ngồi yên đây, ở yên đây, không đi ra. Ta về, ta muốn làm gì ta làm, muốn chửi chồng ta cứ, muốn chửi chồng ta cứ, úi giờ chửi to vậy. Bảo cha bà ấy chửi to giống như bà ấy đọc kinh vậy cha. Rồi muốn nói xấu ta cứ
nói.
Ui, nói đấy chứ. Nói xấu. Vẫn cứ sầm sì, vẫn cứ phê bình, vẫn cứ chỉ trích. Vậy thì lời của Chúa vẫn ta chỉ cầm giữ lấy mà thôi. Không sống lời Chúa. Giữ là thực hành. Chứ không phải giữ là giữ khư khư để mà ngắm, để mà nhìn. Giữ tiền có nghĩa là biết sử dụng đồng tiền ấy cho nhu cầu của mình và nhu cầu người khác mới gọi là người biết giữ tiền. Ra giao cho nó giữ thì không mất đồng nào hết. Nhóm con mà đói nó cũng cứ để kệ, khát cũng kệ vì nó giữ tiền mà. Thôi tôi còn lại bố rồi. Cho em xin đi thôi. Giữ tiền kiểu đó chắc chết. Còn thằng thì không biết giữ, bao nhiêu nó phung phát hết, tiêu hết cũng chết. Chúa nói không nên đem của thánh mà vứt cho heo, cho chó, nó đạp đi phí. Cho nên tôi nói, nghe chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mấy bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng. Nhưng phải những người nào biết trân trọng, xứng đáng. Dù họ ngoại đạo nhưng họ cầm cái máy họ trân trọng. Vẫn hơn là người có đạo, cái gì đây? Thua. Anh chị em cứ đi thử ấy, tôi cầm hộp sô-cô-la này. Cầm cái bánh, hộp bánh này, và cầm cái hộp máy này, đưa chọn, chọn nào? Anh chọn nào? Bánh, thấy chưa? Cô chọn cái nào? Cô kia chọn nào? Sô-cô-la, cười tươi lắm, ướm sô-cô-la cười tươi. Còn anh kia, thôi, đưa bánh, đưa sô-cô-la lấy hết rồi, còn mỗi cái máy anh cầm đi. Mãi máy, mãi lòng vương giót. Giê-xu nó bẹo cái mặt ra, nó chảy ra chứ. Đấy, chậm cứ thí nghiệm đi, thử coi biết liền. Thử cứ biết liền à. Thấy không? Trong khi đó, cầm đến những người, thưa cha con. Lúc nãy, có mấy bà bên Mỹ về, cha con xin mấy cái con em về Mỹ. Ừ được, cầm đi. Rồi xuống bên nó quý lắm. Mấy người bảo, bên bà có Mỹ về tiền của nhiều lắm mà còn đòi xin gì. Không phải. Tiền thì có, nhưng mà máy thì không. Tiền thì có, mà sách thì không. Vì biết nó không mua được. Còn đây tôi tặng. Tôi không có bán. Tôi tặng luôn. Ủa cha Mỹ học giàu có. Có tôi biết họ có tiền có của. Nhưng mà làm gì có cái của này. Của quý giá này. Làm gì có máy có sách này. Chúng tôi gửi sang đó tiền cước gấp đôi tiền máy. Tiền cước gấp ba tiền sách. Tôi chịu vậy chứ sao bây giờ. Tôi nói không sao hết. Bao nhiêu tôi cũng chẳng tiếc đâu. Miễn là cứu được linh hồn người ta. Vì là cho người ta biết đến lòng Chúa thương xót. Nói cha chở củi về rừng. Đôi khi trong rừng mà không có củi thì sao? Hả? nói chợ củi về rừng mà khi trong rừng không có củi thì tôi phải đem củi về rừng. Họ có tiền mà không có cái này, có phải có rừng mà có củi không có củi không? Phải không? Đấy. Hoặc là chúng tôi gửi 5.000 tấm hình lòng thương xót Chúa ép plastic đến. Wow, người ta ngạc nhiên vô cùng. Sao mà cho tới tận Phi Châu được để mà gửi? Sao biết được có nhu cầu mà gửi? Chúa làm ai biết được? Có những người họ có sẵn củi mà họ cứ giữ chặt ở trong nhà họ thôi. Thì củi cũng vứt đi. Nấu xong rồi biết làm gì, để củi nó mưa xuống thì cũng hư. Còn tôi đem củi tôi trở về rừng, vì những nơi có rừng mà không có củi tôi trở về. Được không? Ồ, đều biết lòng thương xót Chúa và họ đem lòng thương xót Chúa ra thực hành. Đấy là yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Yêu mến lòng thương xót Chúa thì cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi thực hành lòng thương xót Chúa và loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là làm cho lòng thương xót phục sinh. Giê-xu yếu quá, phục sinh gì nói. Phục sinh
lòng thương xót.
Nó phải như vậy chứ, cứ rêu rêu nhão nhão phục sinh. Phục sinh gì nói, giống như chết dở, sống dở chứ phục sinh gì. Và có những người bây giờ như vậy, là biết lòng thương xót Chúa thì cũng biết thôi, nhưng mà không sốt sáng gì. Ai sao tôi vậy? Nói những chuyện loan truyền hiếm lắm. Nói thật lòng anh chị em, bao nhiêu người nghe vào được mấy người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Suy nghĩ lại đi. Loan truyền lòng thương xót Chúa trước tiên trong cho mình và cho gia đình mình, để lòng thương xót được phục sinh trong chính tâm hồn mình và trong những thành viên trong gia đình mình. Rồi cho hàng xóm mình, cho bạn bè mình. Hàng ngày tôi vẫn cặm cụi tôi gửi, có khi một hai giờ sáng, những bài chia sẻ, món ăn tinh thần. Có những người thì cảm ơn đón nhận, có những người thì thôi cha đừng gửi nữa. Và thôi xin lỗi, không muốn nhận thì delete đi, chứ còn tôi ở trong group rồi, tôi không có bỏ tách ra từng người để gửi được, tôi chấp nhận vậy đi. Tôi xin lỗi đã làm phiền, hoặc delete hoặc rút khỏi nhóm thôi. Cứ tiếp tục làm công việc đó đi thưa anh chị em. Bọn con làm người ta chửi nhiều lắm, vậy là ngon đó. Chửi là ngon, vì đã đi đúng đường rồi. Còn người ta khen, người ta tung hô, chưa chắc đâu. Mình có chức, mình có quyền, người ta tung hô thôi. Mình có chức, mình có quyền, mình nói gì người ta cũng phải nghe thôi. Có khi khẩu phục mà tâm không phục. Còn không chức, không quyền mà nói người ta nghe thì không phải là người ta nghe mình mà người ta nghe Chúa. Đó, rõ ràng như vậy. Rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà người ta nghe chúng tôi ra loan truyền, không phải là chúng tôi nói mà Chúa nói. Khi thấy những việc làm không phải là chúng tôi làm mà Chúa làm. Chúng tôi chỉ là người xác tín một điều, đấy là tôi yêu mến Chúa và tôi muốn người ta biết Chúa. Tôi khao khát lòng thương xót Chúa và tôi cũng muốn mọi người cũng có sự khao khát ấy. Tôi đón nhận lòng thương xót Chúa và tôi được bình an. Điều mà Chúa nói, Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Đây, đọc đi. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Nhật ký số 300. Bình an Chúa ban không theo kiểu thế gian. Kiểu thế gian là bình an là có tiền, có của, rồi ngồi nói chuyện vân vân và vân vân, rồi hòa đàm, rồi hiệp ước này hiệp ước kia, không đánh nhau, không 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 không. Nhưng mà biết bao nhiêu hiệp ước, biết bao nhiêu hòa ước, biết bao nhiêu phiên họp chiến tranh còn không? Còn không? Còn. Người ta còn chém giết nhau không? Vẫn chém giết. Biết bao nhiêu hòa ước, khế ước đủ thứ rồi. Biết bao nhiêu quy định quy ước rồi. Người ta vẫn phá cái quy ước đó. Thằng nào có tiền, có quyền, làm năm hết tất cả, điều khiển hết tất cả. Không bao giờ có được bình an. nếu chỉ dựa trên sức mạnh của con người, nếu chỉ dựa trên sức mạnh của vũ khí, nếu chỉ dựa trên sức mạnh của đồng tiền, không bao giờ có bình an. Chỉ khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa, người ta mới thực sự là xót thương nhau. Và xót thương nhau như vậy thì mới có bình an. Chắc chắn là như vậy, không còn một con đường nào khác đâu. Vậy mà người ta cứ đi tìm những con đường. Có một con đường người ta không đi, cứ đi đường vòng, cứ đi đường xa, đường quanh co rồi kêu mệt. Tại sao không đi vào một con đường thôi, con đường lòng thương xót, con đường dẫn đến bình an, mà Chúa nói Thầy ban bình an cho anh em. Không theo kiểu thế gian, đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Người dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa nói, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ. Không sợ hãi, không xao xuyến, vì ta ở cùng người ấy. Và giờ ra đi của người ấy là giờ mà ta đến đón người ấy trong bình an, về với lòng thương xót của Chúa.
Còn con được ơn gì?
Con là thưa cha với thưa cộng đoàn, là con của con. Có đứa con gái là nó lấy chồng, nó được sinh con đứa thứ hai, năm nay là 4 năm rồi. Nó bị bệnh trầm cảm đấy chứ. Và con cũng cầu xin Chúa là nay con cũng đi tới đó, có ước ao được đó, đi vào để làm chứng cho Chúa. Nó câm đi 10 tháng đấy chứ. Câm 10 tháng là không có nói chuyện, không có ấy được, nhưng mà sau Chúa chữa lành. Giờ con đi lại mạnh khỏe rồi nhá, rồi cho đi vào. Con,
nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Tên là Gia Võ Thị Mai đấy chứ.
Đây, cô bé này đây phải không? Con của con. Rồi, Mai đứng lên đây. Mai tên gì?
Con tên Võ Thị Mai.
Mai bao nhiêu tuổi?
Con 29 tuổi.
29 tuổi, Mai bị bệnh gì?
Con bị trầm cảm nặng.
Trầm cảm nặng, nguyên nhân gì mà Mai, con đứng lưu vào. Nguyên nhân gì mà con bị trầm cảm?
Con sinh rồi bức xúc gia đình, rồi anh em, nội bộ, rồi bị trầm cảm.
Rồi Chúa chữa con khỏi hết bệnh trầm cảm như thế nào? Rồi con nói cho con của con.
Thế cha là Chúa chữa con là 10 tháng là nó bị câm, đúng mùng 1 Tết là nói được. Và con thì 28 Tết là con ở ngoài, nhưng mà cứ thường thường là 11 giờ là con gọi điện cho cha Dũng, rồi cha hợp tí cầu nguyện, rồi các cộng đoàn cầu nguyện, rồi các sơ cầu nguyện. Em còn có người sơ ở Củ Chi đó cha. Rồi cô nó gọi điện cho các sơ cầu nguyện là tự với con.
Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa ở đây như thế nào để con hôm nay đưa em nó đến đây, đưa con của con đến đây làm chứng?
Dạ thưa cha, năm vừa rồi con cũng đi 4 lần ở nhà thờ đây, nhưng mà con không có được làm chứng. Tại vì người đông quá rồi con làm chứng được. Thì hôm nay là con vừa mới đi, em con ở Đắk Lắk về. Về nó bảo là mẹ ơi, bữa nay con khỏe rồi, mẹ đưa con đi gặp cha Long. Thế con nói thôi thì mẹ mệt cho mẹ mình nghỉ vài hôm nữa. Nó nói ơi con đi liền. Thế là con quay đầu rồi và con ở Hà Tĩnh nữa nha. Ở Hà Tĩnh, ở xứ Văn Hạnh. Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh.
Đây, con biết này là cái gì không? Biết này là cái gì không?
Dạ, 500 bài giảng của cha.
Rồi, về cho tặng cho con nha. Để lúc mà bị căng thẳng trở lại, lúc nào mà cảm thấy nó buồn buồn, đừng có để cho nó buồn luôn nha, nhớ không?
Rồi con đưa thuốc đi nhờ.
Rồi chỉ có một là cái liều thuốc duy nhất là liều thuốc tín thác và lòng thương xót. Cái căn bệnh trầm cảm, thưa anh chị em, người ta cho thuốc có khi chỉ để nó an thần, chỉ để ngủ thôi, chứ chẳng có phải là thuốc chữa đâu. Tại vì nó thuộc về mặt tâm lý, nó thuộc về mặt tâm linh, cho nên phải cầu nguyện, rồi có một cái ơn trên thật mạnh để có lòng tín thác. Vì mình mất lòng tin vào Thiên Chúa, mình thất vọng, mình chán nản, mình gặp những hoàn cảnh bi thương, bi đát, rồi mình đâm ra bi quan, rồi yếm thế, giống như cô ấy nói. Thường là chuyện tình cảm hoặc là chuyện gia đình, hoặc là câu chuyện làm ăn đã bị thất bại, thất chí, rồi thất vọng, đi đến chỗ là mất lòng tin, cho nên nó trầm xuống, chui mình xuống, muốn nấp, muốn trốn tránh thực tại. Người trầm cảm là người không dám nhìn thẳng vào cái thực tại, không dám nhìn thẳng vào cái thực tế, là bây giờ cái thằng đó nó bỏ tôi rồi, giờ tính sao đây? Hả? Bây giờ làm ăn thất bại, không còn đồng nào nữa, giờ tính sao đây? Hả? Bây giờ nhà cửa không còn nữa, đi ở đâu đây? Thôi, bây giờ tôi trầm cảm, tức là tôi né tránh thực tại, tôi chui mình vào. Giống như là cái con là điểu mà nó gặp cái con gì rồi trên mà bồ câu gì đó, con diều hâu mà nó xà xuống, thì thay vì nó dám nhìn thẳng vào để nó tránh né thì nó cắm đầu xuống cát để nó trốn, mà cắm đầu xuống cát làm sao thoát được, nên diều hâu nó vẫn ăn thịt thôi. Cho nên chúng ta, những người đến đây tín thác vào Chúa thì không có trốn tránh thực tại, không có né tránh thực tế, phải chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật, thực tế là như vậy, thực tại nó là như vậy, chấp nhận đây là thánh ý Chúa, đây là quyền năng lòng thương xót Chúa đang thử thách lòng tin của tôi, đây là lúc tôi coi lòng tin của tôi, lòng tín thác của tôi như thế nào. Cho nên 10 tháng tâm không nói gì, tại vì không muốn nói, không buồn nói, không thiết nói, có những người không muốn ăn uống gì cả, phải không? Có người không ngủ được, cứ mắt cứ chơ chơ thế này. Rồi có người thì chui vào gầm giường, có người thì sợ ánh sáng, chỉ sống trong bóng tối thôi, không muốn tiếp xúc với ai. Cho nên chỉ có liều thuốc lòng thương xót thôi. Chỉ có liều thuốc lòng thương xót, mình cầu nguyện với chọn niềm tín tác, thì Chúa ban đấng bảo trợ là thần khí sự thật đến ở trong các con, ở giữa các con, đấng ấy mới giải thoát con khỏi tất cả cái gì không phải là sự thật. Vì không dám nhìn vào sự thật, không dám chấp nhận sự thật, cho nên ta dễ bị trầm cảm. Còn nhìn thẳng vào sự thật, thần chân lý là sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự thật với trọn niềm tín thác, lúc đó không còn bị trầm cảm nữa. Thưa anh chị em, hãy đề phòng, thấy có triệu chứng như vậy thì chạy đến với lòng thương xót Chúa, giải thoát mình khỏi bóng tối, giải thoát còn mình cô đơn. Và tôi vẫn thường tặng cho những người có những triệu chứng đó là nghe cái này đi. Nếu mà không nghe mà lại cứ còn nghe cái nhạc buồn, nghe cái nhạc mà nhạc ủi mị, nghe cái nhạc chết chóc á, thì thôi rồi còn chi đâu. Con ơi, có còn lại chăng ơi, con tiếp tục con. Thì tôi thấy sợ lắm, nhớ dùng cái. Rồi Chúa lành cho hai mẹ con chúng con. Con à.
Con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn. Con là Anna Trần Thị Thanh Thúy, con ở giáo xứ Bình Lâm. Con được tách ra từ giáo xứ Phương Lâm. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là con có một thằng em trai là sinh năm 88. Em con bị thấp tim, hở van tim hai lá. Nhưng mà nhờ cộng đoàn cầu nguyện với lại con cầu nguyện với Chúa thì con cũng chỉ cầu nguyện đơn sơ thôi. Chúa ơi, Chúa cứu em con đi. Chứ em con mà bị mổ thì tội nghiệp lắm. Vậy xong rồi con đi về, các con cũng quên đi luôn. Thế bác sĩ thì ba con đó là nằm ở bệnh viện, vậy em con là mấy năm á, cứ để ăn Tết cũng ở trên đó luôn. Vậy mà tới lúc em con, bác sĩ thấy tự nhiên thấy da em con hồng hào, những cái móng tay, móng chân không có tím nữa. Thế là bác sĩ cho siêu âm, thì hai cái lá tim đó nó kín lại luôn, cái van tim đó nó kín lại. Thế bác sĩ nói, thôi cho Mạnh Dương về đi, chứ có gì đâu mà phải mổ. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Con là cái chứng nữa là...
Có phải con còn một lời chứng nữa chứ còn lại con còn một cái chứng nữa.
Con còn một chứng nữa là...
Còn một chứng nữa không?
Con nhiều chứng về cho Chúa lắm. Hôm đó là con đi học lớp Kinh Thánh thì các anh chị ở lớp Kinh Thánh có tặng con một lòng tấm hình chiều lòng thương xót nhỏ nhỏ thôi. Thì con về con dán vào cái xe của chồng con đi, thì hôm đấy chở con đi lễ về. Thế là con mới nói là con vừa đi bộ trong nhà, con thấy ngoài đường cứ âm một cái. Thế con thấy con bảo chứ Giê-xu lại, Chúa ơi xin Chúa cứu đi. Con tại vì con không biết ai nữa, nhưng mà con cứ thấy có gì là con nói Chúa cứu. Thế con chạy ra để thấy con nằm sõng soài giữa đường luôn. Mà con thấy chồng con thì lom khom ở chỗ con á, cái mũ bảo hiểm của con cũng văng ra ngoài luôn. Mà cái xe thì văng xa lắm. Nhưng mà lại Chúa là Chúa cứu thật. Chồng con không hề bị sao. Em con của con chỉ bị trời một tí ở vai mà cũng không bị sao hết. Xong rồi còn Chúa bảo vệ luôn cả cái xe của con luôn. Cái xe mới mà không chảy một tí xương sơn nào hết trơn ạ. Xong cái mấy người bảo chứ đưa đến bệnh viện. Thế chồng con nói là thôi đi xuống lớp kinh thánh để nắm tay cầu xin Chúa cầu nguyện cho Chúa thì còn hơn cả ngàn bác sĩ á. Thế là con đưa con của con xuống đó, cộng đoàn cầu nguyện cái con chẳng bị sao. Chồng con cũng chẳng bị sao, cái xe cũng không bị sao luôn cha.
Cho tặng cho con cái bộ sách mà lúc nãy cái anh bạn anh mới làm một cái lá thư gửi người linh mục. Anh hãy viết tiếp bằng những lời hùng hồn nhất. Chưa có được tập thứ ba. Chưa có tập thứ ba, mới tập 1 với tập 2 nha. Sẽ có tập thứ ba, mời con đọc và chia sẻ với những anh chị em, những người mà chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, hãy tín thác vào Chúa. Và người tín thác vào Chúa thì phải trải qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách lắm. Chúa chúc lành cho con. Rồi bé. Rồi con. Hôm nay có chú bé lên làm chứng cho anh chị em thấy vui không? Vui không? Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con tên gì?
Thưa cha, con tên là Du Xe Nguyễn Xuân Di, 13 tuổi.
Học lớp mấy ở đâu?
Con học lớp 7 ở Hậu Giang.
Con ở Hậu Giang. Rồi bây giờ con đã được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là hồi tháng 3 năm rồi, hồi tháng 3 là con có lại đây để cầu nguyện cho cái chân của con mà bây giờ cái chân con đã khỏi.
Cái chân con bị sao?
Dạ bị viêm da. Hả? Bị viêm da.
Bị viêm da thì anh chị em, thằng bé nó ở dưới Hậu Giang. Tháng 3 vừa rồi cái chân nó bị viêm da, nó đến để cầu nguyện và Chúa đã chữa lành cho nó khỏi.
Dạ, là hồi ngày 17 tháng này, hồi ngày 17 tháng này là nhà con, hồi ngày 16 chứ, nhà con rước Đức Mẹ thì rước về. Thì qua tới ngày 17 thì con đi học về thì 7 con cũng về. Rồi con ở với cô á, rồi con đi vô, con đi về rồi 7 con cũng về. Thì một hồi thì con xuống như sau, con ăn cơm thì 7 con lên mở tivi coi. Thì lúc mà mở tivi thì 7 con mở không lên, thì con lên con chỉnh. Con chỉnh sau vài lần thì để tivi lên thì con quay qua tượng Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ ở nhà con thì khóc chảy ra máu.
Thưa anh chị em, đó là chuyện nó nhìn thấy, chuyện đó mình không có quan trọng bằng cái chuyện mà nó là người mà con biết được cái lòng thương xót Chúa như thế nào. Còn con có cầu nguyện lòng thương xót Chúa chưa? Và ai làm sao mà con biết đến đây con cầu nguyện tháng 3 vừa rồi? Ai đưa con đến?
Dạ cô, con đưa con đến.
Được, về ở gia đình của con cầu nguyện lòng thương xót Chúa ra sao?
Dạ là con mỗi ngày thì 3 giờ con lại nhà bà cô của con đọc kinh thương xót.
Ngày nào cũng vậy?
Dạ.
Rồi gia đình của con thì khi mà đón nhận lòng thương xót Chúa thì gia đình con sống làm sao?
Thì con không có ở với gia đình con mà con ở với cô không à.
Rồi gia đình của con như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Thì ai cũng sống mạnh khỏe hả?
Ai cũng sống mạnh khỏe. Rồi con đọc rồi cho mọi người nghe coi kinh lòng thương xót Chúa mà con vẫn đọc 3 giờ chiều coi.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Thú thật, tôi nghe cái giọng đọc của nó, tôi thấy nó đọc bằng trái tim. Phải có Chúa Thánh Thần nơi thằng bé mười mấy tuổi? 13 tuổi, nó mới mạnh dạn lên làm chứng được như vậy. Dĩ nhiên là có thể Đức Mẹ tỏ mình ra cho người này, người kia, cái chuyện đó không quan trọng. Chuyện Đức Mẹ khóc cũng không quan trọng. Chuyện là cái quan trọng là mình đón nhận sứ điệp của Đức Mẹ như thế nào mới quan trọng. Ba mệnh lệnh Fatima, con nhớ được không? Đức Mẹ hiện ra và nói ba mệnh lệnh Fatima: Mẹ nhắn nhủ người đời. Thứ hai,
hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mừng côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vẫn nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đói thương nhầm lời, cho nước vị sinh tươi, đức tin sáng ngời.
Đó, thưa anh chị em, cái đó mới là điều quan trọng. Đó là sứ điệp mà mẹ muốn gửi đến chúng ta. Và mình thực hiện được sứ điệp ấy như thế nào? Nếu không có Chúa Thánh Thần, mình cũng chẳng nhớ. Nếu không có Chúa Thánh Thần, mình cũng chẳng hiểu. Nếu không có Chúa Thánh Thần, mình cũng chẳng thực hiện, tức là chẳng làm, chẳng nhớ, chẳng hiểu và chẳng làm được ba mệnh lệnh của mẹ đâu. Như chú bé 13 tuổi đây, giống như là Chúa vừa mới cho Đức Giáo Hoàng Francisco phong thánh cho cậu Francisco cũng 13 tuổi và cô bé Jacinta 10 tuổi lên hiển thánh. Những tâm hồn đơn sơ như thế này, những tâm hồn hồn nhiên như thế này, có khi Chúa tỏ mình ra cho nó mình không biết được. Giống như là hồi mà Jacinta về kể lại cho mẹ nghe như vậy thì người ta nghi ngờ, người ta coi thường và người ta khinh bỉ, người ta đe dọa nữa không chừng. Chúng ta để cho Chúa làm công việc của Chúa, mẹ làm công việc của mẹ. Mỗi người chúng ta chỉ làm công việc là mở lòng mình ra để cho Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần tác động, Chúa Thánh Thần dạy dỗ, Chúa Thánh Thần biến đổi và Chúa Thánh Thần sai đi để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Bây giờ nhà con có mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ có rồi.
Rồi nhà con có tấm ảnh lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ chưa.
Rồi bây giờ sẽ tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha, để con đưa về gia đình của con. Đây, con thỉnh ở thỉnh đúng không? Ở miền Nam gọi là thỉnh Đức Chúa về đúng không?
Dạ.
Phải thỉnh không?
Dạ, rước.
Rước, rồi, rước. Thỉnh Chúa về, xin Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi, bé. Bé lên đây. Này, con mấy tuổi rồi con?
Con mấy tuổi? 8 tuổi.
Rồi, thằng con, thằng 8 tuổi, Giê-xu nó được bao nhiêu ký rồi không biết. Rồi, bé tên gì?
Tên Trần Gia Huy.
Gia Huy, Huy học lớp mấy?
Lớp 2.
À, Huy học lớp 2. Rồi, bây giờ con đứng đây rồi con làm chứng chia sẻ cho mọi người coi.
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn. Ngày 30 tháng 4 là con bị sốt. Sốt, con mua thuốc cho uống, thuốc hạ sốt được 2 ngày mà con cảm thấy không hạ sốt, con mới đưa xuống bệnh viện Hóc Môn. Hóc Môn xong bác sĩ Hóc Môn nói là bị sốt siêu vi. Con nói về sốt siêu vi nằm ở Hóc Môn cũng được. Xong qua ngày thứ 2 bác sĩ Hóc Môn báo con là sốt xuất huyết. Con mới xin bác sĩ là về cháu sốt xuất huyết thì cho cháu xin lên tiến tên được không. Bác sĩ Hóc Môn nói con là ở đây là bác sĩ, là bệnh viện, ta làm mấy chục năm rồi, ca nào mà không được thì ta tự chuyển. Bước qua ngày thứ 3 cái con sáng dậy con thấy con nó thở không được, bụng nó phù lên, con mới kêu là điều dưỡng lại đo mạch, cái đo không được, bị tụt huyết áp. Bác sĩ vô, bác sĩ nói là giờ cháu nó nặng quá, ở đây làm không được, chuyển xuống nhi đồn. Khi chuyển xuống tới nhi đồn, bác sĩ nhi đồn báo là giờ hy vọng sống của cháu chỉ còn 5%, 95% là không còn hy vọng nữa. Lúc đó con đứng không nổi, con với chồng con muốn khuỵu luôn, mới gọi cho gia đình chị hai, chị em bàn giao với con xuống. Chị mới nói thôi thím yên tâm để chị gọi cho cha Long. Rồi chị hai mới gọi cho cha con, chị nói được câu con xin tín thác con của con vào tay Chúa, con xin phó thác con cho Chúa, xin Chúa chữa cho con. Bác sĩ nói là ít nhất con phải hôn mê trong 2 ngày. 2 ngày, nếu mà 2 ngày tỉnh được cháu sẽ bình phục, còn 2 ngày mà cháu không qua được thì bác sĩ xin chia buồn với gia đình. ngày bác sĩ đẩy con vào phòng, con của con vào phòng mà hồi sức tích cực, bác sĩ mới kêu chồng con vào mới nhắn tin kêu con vô thăm con của con đi. Tại cháu bị sốt xuất huyết niêm mạc cho nên máu miệng trào ra, bác sĩ báo là để truyền máu cho cháu. Truyền máu xong, mới bước qua ngày đầu bác sĩ kêu con vô báo là giờ truyền máu vô, máu chảy nhiều quá, không cầm được, huyết áp tụt nặng. Giờ gia đình cũng có gì gia đình cũng bình tĩnh. Con ra rồi bước qua ngày thứ hai, con đi vô, bác sĩ không cho con đụng vào con của con. Con vô xong con mới đứng bên cạnh con kêu, Bin ơi Bin, nghe mẹ nói không? Con mới thấy con mở mắt ra rồi nước mắt chảy ra, con mới kêu bác sĩ. Bác sĩ nói, mới bước qua ngày thứ hai mà cháu nó tỉnh, vậy là ổn rồi. Vậy là bác sĩ báo là nếu mà tình hình như thế này, được khoảng 2-3 ngày nữa cháu sẽ được rút ống oxy ra khỏi miệng. Nhưng mà mới buổi trưa bác sĩ kêu con vô là bác sĩ rút ống ra khỏi miệng, cho thở oxy mũi. Tới chiều bác sĩ báo là cái đầu óc của cháu nó tỉnh táo lắm. Bác sĩ nói là cũng không ngờ cháu nó tỉnh nhanh và tỉnh táo như vậy. Là tới chiều là bác sĩ kêu con buổi tối là đẩy ra ngoài phòng cấp cứu ở ngoài, là cho thở oxy bằng mũi. Thở bằng mũi là thở oxy bằng mũi. Mà con của con nó khó chịu quá, cái con mệt quá, mấy ngày con thức trắng đêm, thức mấy ngày con mệt quá, con mới ngủ thiếp đi dưới trên cháu, cái nó khó chịu quá, cháu mới là rút oxy ra luôn. Bác sĩ thấy thở được cái để cháu thở tự nhiên luôn. Rồi con mới nên là chứng cho Chúa là Chúa đã cứu chữa con.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi chúng con biết được lòng thương cho Chúa ở đây như thế nào, hôm nay con lên đây con làm chứng.
Dạ, mẹ chồng con hay vô đây cầu nguyện với là chị hai, chị dâu của con. Dạ.
Con ở đâu?
Dạ, con ở Hóc Môn xuống.
Bây giờ cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng nha. Rồi con lại, con pin lại nhận cái máy 500 bài giảng đi con. Thưa anh chị em, một đứa bé mà 95% là chết. Một đứa bé mà bác sĩ bảo là chúng tôi không thể làm gì hơn được. Nhưng mà Chúa thì bảo là Chúa còn có thể làm được hơn thế nữa. Thánh thần đến, thần bảo trợ, đấng bảo trợ đến, bảo trợ cho chúng ta, để cho chúng ta đón nhận được những ơn phúc nơi quyền năng lòng thương cho Chúa. Anh hả? Rồi mời anh.
Ngày cha, con là Anton Nguyễn Văn Đạt ở Long Hải, Phước, ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Con được ơn từ tháng 4 năm ngoái, con lên đây được cha ban phước chữa cho con được đôi vai để tê liệt vì con là lái xe, rồi chuột nó rút. Thế từ tháng 4 năm ngoái giờ con khỏi. Xong đến cái vấn đề thứ hai nữa là vợ con vừa rồi đi cấp cứu tưởng chết, thì rồi vợ con và gia đình con nhắn tin lên cha thì cha cũng cầu nguyện cho. Thế là đi y dược mổ và đến bây giờ được hơn một tháng, rất là khỏe mạnh. Là con nay lên để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha.
Vợ hôm nay có lên không?
Dạ, vợ con đưa mẹ con mới lên hôm kia về, hôm nay con lại lên tạ ơn ạ.
Chúng ta thấy hiếm thấy người chồng nào mà lên tạ ơn cho vợ lắm, phải không? Hiếm lấy, thường là người vợ lên rồi làm chứng rồi chia sẻ chồng con được, hôm nay con lên tạ ơn. Còn người chồng mà lên cầu nguyện để tạ ơn Chúa đã cứu vợ mình, vì chính bản thân anh đã cảm nhận được, đã được chữa lành. Khi mà anh lên đây anh cầu nguyện với đôi tay chuột rút, rồi người lái xe mà có mỗi cái đôi tay để lái xe, anh lái xe. Vâng, anh là người lái xe, tài xế mà có mỗi đôi tay mà chuột nó cứ co rút không thể cử động được thì làm ăn được cái gì, thưa anh chị em. Chạy đến đây cầu nguyện, rồi anh được ơn và vợ anh được ơn. Hôm nay anh chạy đến đây để anh làm chứng cho chính bản thân anh và cho vợ. Chỉ có Thánh Thần đứng bảo trợ. Thánh Thần là thần chân lý mới mở miệng những con người. Chỉ là một người tài xế thôi, chỉ là một người mẹ nhà quê thôi, chỉ là một người mẹ ở dưới Hóc Môn, ở mãi Nghệ An thôi, vân vân. Những con người nhà quê ấy, Chúa Thánh Thần mở miệng ra để nói lên lời chứng, giống như là trong sách Tông Đồ Công Vụ. Người dân rất vui mừng khi nghe, khi thấy được Chúa đang làm những điểm thiêng dấu lạ trong cộng đoàn của họ. Thì ở đây cộng đoàn giáo điểm chúng ta cũng rất vui mừng. Cộng đoàn giáo điểm của chúng ta cũng rất
vui mừng.
Vui mừng thì mà vui mừng sao nó buồn thế. Nào, giơ hai tay lên. Cộng đoàn giáo điểm của chúng ta cũng rất cộng đoàn giáo điểm của chúng ta cũng rất vì Chúa đang thực hiện những điểm thiêng dấu lạ ở đây, cho nên chúng ta rất vì Chúa đang gửi những người đến đây để làm chứng cho chúng ta tin rằng những điều lạ lùng của ngày hôm qua hôm nay ở đây đang được Chúa thực hiện do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúng ta rất rồi. Bây giờ anh muốn cuốn sách hay muốn cái máy, anh lấy cái nào?
Dạ thưa cha, con đi đây là 5 lần rồi, con mua tất cả rồi, giờ con chỉ xin cuốn sách thưa cha.
Rồi, con xin cuốn sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2. Vì anh chị em có đi mua ở đâu nó cũng không có, chỉ có ở đây mà thôi. Cho nên đây là món quà đặc biệt của giáo điểm Tin Mừng gửi đến những anh chị em đến đây chia sẻ và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, tập 1 và tập 2 Những Lá Thư Không Gửi. Vì ngoài lòng thương xót anh còn được gì đâu. Thật đúng như thế thưa anh chị em. Ngoài lòng thương xót Chúa, tôi còn được gì đâu, còn cần gì đâu. Mỗi người chúng ta đều cảm nhận được điều đó. Và chính vì cảm nhận được điều đó cho nên dấn thân mà loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Vì còn nhiều người muốn cho chúng ta thấy niềm thương Chúa lạ, nhưng mỗi người chỉ được phép lên nói vắn thôi nha. Nhớ không? Rồi, người thứ nhất vắn gọn, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Chào cha và chào cộng đoàn. Con Anna Nguyễn Thị Đượm, 63 tuổi, ở giáo xứ Fatima, Đồng Tháp. Con được ơn là Chúa chữa lành cho chồng con và con. Chồng con bị đau khớp, trị bệnh, uống thuốc 3 năm mà không khỏi. Đi đến giáo điểm lòng tin mừng này, Chúa chữa được khỏi. Còn con bệnh thoái hóa cuộc sống, cũng trị mấy năm mà không khỏi. Thì đến đây cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, Chúa đã chữa lành cho con. Con còn bệnh tiểu đường và bệnh huyết áp thì nó cũng giảm 50%. Cảm ơn cha.
Rồi, cảm ơn một người quê Đồng Tháp, con được tự do lại lựa chọn món quà lòng thương xót, móc khóa, rồi máy, rồi sách, rồi khung ảnh lòng Chúa thương xót, con chọn cái nào?
Dạ, cho con có máy nhưng mà còn chuyền cho chị em mượn thì con muốn nhận cái máy nữa về để cho chị em.
Rồi, con, người thứ hai.
Thưa cha, con Maria Cảnh, giáo phú Vinh Phú, giáo phận Bùi Chu ạ, Nam Định ạ. Thưa cha, tháng 4 năm ngoái là con bị mổ sỏi thận, xong con hôm kia là sang bị vi trùng uốn ván. Thì những cái lời con nói đây thì chỉ nghe con và em con kể lại thì ạ. Thưa cha, là con bị vi trùng uốn ván, nó vào bệnh viện như tờ bệnh
bị vi trùng uốn ván.
Con vào bệnh viện nhiệt đới thì họ cho con vào khoa điều trị tích cực, thì họ cho con về, nhưng mà em con và con đã nhắn tin cho cha, và cha đã nhắn tin lại là con yên tâm, cha sẽ cầu nguyện và cộng đoàn thương xót cầu nguyện cho con. Và như vậy nhiệt đới họ đã nhận con, và họ đã bảo là bệnh của con 99% là chết, nhưng mà nhờ cha và cộng đoàn đồng thương xót đã cầu nguyện cho con thì Chúa đã chữa lành con và con đã được khỏe ạ.
Rồi, việc con nhận món quà lòng Chúa thương xót, con nhận sách, máy móc khóa, nhận cái gì?
Thưa cha, là cho con xin ảnh lòng thương xót thì con đã cho có.
Rồi, đây tấm khung ảnh lòng Chúa thương xót, mời con thỉnh Chúa về cho gia đình của con nha. Chúa chúc lành cho con.